Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015. Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được trao cho các nhà hoạt động dân chủ Tunisia.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded.
Người đứng đầu Ủy ban Nobel nói giải thưởng năm nay ghi nhận sự đóng góp quyết định của nhóm bộ tứ đối thoại quốc gia vào quá trình thành lập một nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ có thể sắp chấm dứt chương trình huấn luyện cho các lực lượng nổi dậy Syria. Chỉ huy đội vệ binh cách mạng Iran tử thương ở Syria. Tổng thống Obama tới thăm gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở trường đại học cộng đồng Umqua.
Cựu Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam nói TPP có thể gây hại cho Việt Nam.
Có gì việc mà việc lớn là phải có cái hoạt động tích cực về mặt pháp lý, về mặt chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế. Cơ cấu của nền kinh tế hiện giờ nó chưa phù hợp với TPP.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Chính phủ của Tổng thống Obama hôm nay sẽ loan báo những thay đổi đối với một chương trình của ngũ giác đài huấn luyện cho các lực lượng nổi dậy có lập trường Trung Hòa ở Syria, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Bộ trưởng Carter nói thêm rằng, Hoa Kỳ muốn dồn các nỗ lực vào việc hợp tác với người Kurd và các lực lượng khác ở Syria. Ông Carter không cung cấp bao nhiêu chi tiết tại một cuộc họp báo ở London với vị tương nhiệm Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon. Tuy nhiên, một bản tin của tờ The New York Times nói rằng Mỹ sẽ chính thức chấm dứt chương trình tốn kém 500 triệu đô la để huấn luyện và trang bị cho các thành phần nổi dậy Syria đang chiến đấu chống các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo ở trong nước. Phát biểu hôm nay, thứ Sáu, 9 tháng 10, ông Carter nói, tôi không hài lòng về những nỗ lực trước đây của chương trình này, và vì thế chúng ta cần phải đề ra một số lối tiếp cận khác. Trích lời một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, tờ The New York Times nói từ giờ trở đi sẽ không còn việc tuyển mộ thành phần gọi là nổi dậy ôn hòa người Syria để đưa sang huấn luyện ở Jordani, Qatar, Ả Rập Xê Út hoặc Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Thay vào đó, theo lời giới chức không được nêu danh tính, thì một trung tâm huấn luyện nhỏ hơn xa sẽ được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi một nhóm nhỏ, những nhân vật có quyền hạn, đa số là lãnh tụ của các nhóm đối lập ở Syria, sẽ được hướng dẫn các thao tác trên chiến trường, chẳng hạn như làm thế nào để yêu cầu các cuộc không kích yểm trợ. Bộ trưởng Carter hôm nay nói rằng Hoa Kỳ cam kết hậu thuẫn cho các lực lượng tại hiện trường, mà ông mô tả là có khả năng và có động cơ quyết tâm giành lại lãnh thổ từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhà chức trách Iran cho hay một vị chỉ huy cấp cao của đội vệ binh cách mạng quốc gia của nước này đã bị giết chết ở Syria. Quân đội Iran nói trong một thông báo rằng tướng Hossein Hamedani đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo giết chết trước đây trong tuần, trong khi làm cố vấn cho các binh sĩ Syria tại vùng Aleppo ở miền bắc Syria. Tại nước này, hôm nay, các máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành các cuộc không kích mới. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng Nga sắp tới đây sẽ phải lãnh nhận hậu quả của việc phóng các phi đạn hành trình tầm xa đã không đánh trúng mục tiêu của Nga ở Syria.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully...
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói hành động đó sẽ mang lại những hậu quả cho chính nước Nga, vốn lo sợ một cuộc tấn công nhắm vào nước họ. Và ông nói thêm là Nga sợ cũng đúng, vì ông dự kiến là trong những ngày sắp tới, người Nga sẽ bắt đầu nhận lãnh hậu quả với những trường hợp tử vong tại Syria. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định là tất cả các phi đạn của họ đều đánh trúng mục tiêu nhà nước Hồi giáo mà không gây ra bất cứ ca thương vong nào trong giới thường dân. Nhưng ông Carter nói, tính cách bừa bãi của các vụ phóng phi đạn đã phương hại tới nhân viên và thiết bị của liên minh do Mỹ lãnh đạo, vốn đang cố gắng đẩy bật nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nhắc lại những quan ngại của Hoa Kỳ trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua.
They also talked about the importance of moving forward on tactical.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết là hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tầm quan trọng của việc xúc tiến các cuộc đàm phán chiến lược và đối thoại hướng tới mục tiêu xóa bỏ tranh chấp để tránh những sự cố không hay và những sự hiểu lầm, đặc biệt là ở trên không. Ngoại trưởng Kerry cũng đề cập tới tầm quan trọng của việc hướng tới một giải pháp chính trị cho Syria. Nga là một đồng minh kiên cường của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ nói ông Assad không có tương lai ở Syria nếu nước này thực sự muốn hồi phục từ sau cuộc nội chiến.
Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia ở Tunisia đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay về công tác trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ hóa ở nước này sau cuộc cách mạng Hoa Nhài năm 2011. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại châu Âu gửi về bài tường thuật từ London do Hoài Hương trình bày.
Tại Oslo hôm nay, người đứng đầu Ủy ban Nobel, bà Kaci Kullmann-Five, đưa ra thông báo này.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015.
Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định giải Nobel Hòa bình năm 2015 sẽ được trao cho Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia về sự đóng góp quyết liệt của họ trong việc xây dựng một nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia sau cuộc cách mạng Hoa Nhài năm 2011.
Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia gồm các nghiệp đoàn lao động cũng như Liên minh Nhân quyền Tunisia và Hội Luật gia Tunisia. Bà Kullmann-Five nói nhóm này đã khởi sự công tác vào một thời điểm khi mà tiến trình dân chủ hóa mong manh của Tunisia đang lâm vào nguy cơ sụp đổ vì hậu quả của những vụ ám sát chính trị và tình trạng bất ổn xã hội.
The quartet was formed in summer of 2013.
Bộ tứ này đã thiết lập một tiến trình chính trị ôn hòa để thay thế vào một thời điểm đất nước đứng ở bờ vực nội chiến.
Tunisia là hiện trường của những vụ nổi dậy dân chúng đầu tiên năm 2011, được gọi là mùa xuân Ả Rập. Người dân Tunisia đã xuống đường và buộc Tổng thống lâu đời, tại đây là ông Zine El Abidine Ben Ali, phải ra đi với hy vọng chấm dứt nhiều thập niên cai trị độc tài và tham nhũng. Tựu chung, Tunisia là câu chuyện thành công duy nhất của mùa xuân Ả Rập. Trong khi Ai Cập và Libya chìm vào tình trạng hỗn loạn chính trị và Syria rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện, Tunisia đã thực hiện được một tiến trình bầu cử bất bạo động. Trong đó, cử tri hồi năm ngoái đã đem lại chiến thắng cho một chính đảng thế tục. Nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc về mức độ bền vững của các thắng lợi vào lúc mà nước này đang tiếp tục đối phó với vấn đề tham nhũng, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở mức 35% và việc hàng ngàn thanh niên Tunisia bị tuyển mộ vào hàng ngũ của các phần tử cực đoan, trong đó có nhóm nhà nước Hồi giáo. Năm nay, Hoa Kỳ đã cam kết hàng trăm triệu đô la viện trợ và hợp tác thêm để củng cố nền dân chủ non trẻ của Tunisia. Trong một chuyến đi thăm Washington của Tổng thống Tunisia hồi tháng 5, Tổng thống Obama đã chỉ định nước này là một đồng minh chính ngoài khối NATO của Hoa Kỳ, khiến Tunisia có thể nhận thêm viện trợ quân sự. Ủy ban Nobel hôm nay tuyên bố hy vọng Tunisia sẽ là một tấm gương cho các nước khác. Danh sách 273 ứng viên năm nay nằm trong số các danh sách dài nhất từ trước đến nay được đề cử giải Nobel Hòa bình và bao gồm Đức Giáo hoàng Francisco cũng như Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe các chương trình phát thanh, xem webcast và cập nhật các tin tức hàng ngày của VOA Tiếng Việt trên trang Facebook và YouTube của chúng tôi. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam được xem là nước hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa hoàn tất giữa 12 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ. nhưng một cựu Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam cho rằng Việt Nam có thể bị thiệt rất lớn nếu không chuyển hóa kịp thời, không cấu trúc lại nền kinh tế. Trao đổi với VOA Việt ngữ, nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết nói, cơ cấu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam chưa phù hợp với TPP cũng như xu hướng kinh tế của thế giới trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Ông Triết phân tích thêm về những mặt lợi hại của TPP đối với thực trạng kinh tế Việt Nam hiện nay.
Việt Nam có cái điều mà nó thuận lợi là chỗ là các cái sức phát triển của Việt Nam nó thấp. Giao tiếp với thị trường toàn cầu hóa, Việt Nam nó thuận lợi nhiều hơn vì nó xuất phát từ cái chỗ đó. Nó chưa được cái mở rộng và được hưởng lợi từ cái vấn đề là các cái cắt giảm thuế cũng như các cái ưu đãi mà do cái tự do hóa thương mại đem lại đó.
Còn nói về cái lợi ích cho 11 nước còn lại trong cái khối TPP này thì họ có lợi gì khi bắt tay TPP với Việt Nam thưa ông?
Họ cũng có những cái thuận lợi trong cái giao tiếp, trong cái chuyện trao đổi thương mại với Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng nhân cái cơ hội đó sẽ có nhiều cái lợi tiếp nhận được những cái thuận lợi trong quan hệ buôn bán với các nước khác. Ngoài cái thương mại còn có thể có cái giao tiếp khác như là đầu tư hay là trên tất cả nhiều cái lĩnh vực khác. Cái việc mà Việt Nam được hưởng cái lợi đó đó, nó còn tùy thuộc vào cái khả năng chuyển hóa của mình để thực hiện TPP nó như thế nào nữa. Theo tôi không phải chỉ có cái hưởng lợi.
Như vậy thì mình nói rằng là có cái lợi nhưng mà cũng có cái hại. Nếu như mà không chuyển hóa kịp thời, không linh hoạt kịp thời, thì những cái hại có thể trông thấy là gì thưa ông ạ?
Có nhiều cái thiệt mà thiệt lớn. Ví dụ như cái mà hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều trong vấn đề buôn bán với nước ngoài. Cái thứ hai là Việt Nam chưa có những cái thể lệ, những cái chính sách, những cái cơ chế, kể cả về vấn đề thuế hay về kể cả các cái thể chế khác mà để có thể triển khai thực hiện được. Và việc này đó Việt Nam chưa phải là đã sẵn sàng. Bất lợi thứ ba đó là Việt Nam đang bị lệ thuộc nhiều về cái mối quan hệ về thương mại với một số nước, trong đó có một số nước láng giềng gần. Cho nên bây giờ bước ra khỏi cái đó là một cái khó đối với Việt Nam. Và cái đó phải có quá trình và phải có cái hoạt động tích cực về mặt mà của doanh nghiệp đã đạt rồi, nhưng đồng thời về mặt mà pháp lý, về mặt mà chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế cũng như là về mặt ứng phó với thị trường thì những vấn đề đó theo tôi nó làm những cái mà Việt Nam còn phấn đấu rất nhiều.
Lĩnh vực nào trong nền kinh tế Việt Nam theo ông là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và lĩnh vực nào dễ bị tổn thương, dễ bị thiệt hại nhất ạ?
Cái lĩnh vực được hưởng thì chắc là cái lĩnh vực gia công, hàng xuất khẩu và may mặc rồi đó. Nếu như khéo và nếu như làm tốt đó, thì Việt Nam cũng có thể được hưởng trong vấn đề chế tạo một số những cái mà có rất là phục vụ cho cái ngành thông tin điện tử. Còn về cái mặt mà bất lợi đó thì phụ thuộc vào nguyên liệu đã nhiều quá. Mà bây giờ đó là có những nước không phải là ở trong TPP nhưng mà việc xuất khẩu sang các nước trong TPP đó thì nó buộc phải có cái nguồn xuất xứ của các cái nguyên liệu đó từ Việt Nam. Thì cái điều đó hiện giờ tôi thấy một số nước họ đang chạy đua nhau từ nhiều thời gian lâu rồi chứ không phải mới đây. Để xây dựng những cái cơ sở để làm ra các cái phụ liệu nguyên liệu đó để bán cho Việt Nam để họ mới được hưởng lợi khi mà Việt Nam xuất khẩu sang các nước đi. Và nếu như vậy đó thì họ cũng được lợi. Việt Nam cuối cùng thì chỉ được cái là anh có cái gia công thôi. Cái mà dễ bị tổn thương, tổn hại đó thì theo tôi cái ngành nông nghiệp, cái sản phẩm nông nghiệp.
Vì sao ạ?
Cái này đó thì chưa có được sự che chắn bảo vệ của nhà nước từ nhiều năm trước đây. Do đấy mà bây giờ anh mở cửa, anh đưa nhiều cái mặt hàng đó, nó xuống thế sức bằng không đó, thì chính là cái đó là tác động đến nông dân nhiều nhất.
Như vậy thì TPP thì liệu nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào chăng đối với chính sách kinh tế của nhà nước Việt Nam?
Nhiều tháng nay, chính phủ Việt Nam có những chuyển đổi, tôi thấy cũng có tích cực.
Các bước nào cụ thể, hiệu quả hơn và cấp bách để có thể bước vào TPP được lợi hoàn toàn, tức là tránh được những cái rủi ro, thưa ông ạ?
Cái đó có nhiều vấn đề lớn lắm. Từ cấu trúc lại cái nền kinh tế của Việt Nam, khi nhìn toàn diện các nước, thì sự phát triển của các nước và từng ngành kinh tế, từng lĩnh vực mặt hàng, thì Việt Nam có nhiều cái chưa phải là hòa mình với cái dòng chảy của thương mại của thế giới. Cho nên là cấu trúc lại nền kinh tế, cấu trúc lại cái thể chế về pháp lý, về thủ tục, về chính sách, thì đó là những vấn đề hiện giờ tôi cho rằng nó lớn Thì đó là về mặt nhà nước ấy. Còn về mặt mà doanh nghiệp Việt Nam từ xưa tới nay, các anh hiểu về luật lệ, về thể chế, về các cái hiệp định liên quan đến kinh tế thương mại đầu tư đấy, thì Việt Nam chưa phải là nước mà nó đã có nhiều cái kinh nghiệm, mà chưa có được dàn dựng để rằng mà có thể nhảy vào chiến trường dễ dàng như một số nước. Nữa đó là cái cấu trúc của nền kinh tế khi bước vào GDP cũng có nhiều cái phải thiết kế lại cho nó phù hợp. Cơ cấu của cái nền kinh tế hiện giờ nó chưa phải là đã phù hợp khi anh bước vào cái GDP.
Những cái điểm nào mà ông thấy là chưa phù hợp, có phải ông muốn nói tới nền kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa?
Cái đó một vấn đề lớn. Ngoài cái vấn đề lớn đó ra đó, theo tôi thì anh hiểu các nước có cái gì để anh mua mà anh không phải sản xuất, rồi các nước cần anh cái gì mà anh cần phải sản xuất nhiều để anh bán. Đó là những vấn đề cũng khá lớn.
Nhưng mà nói về cái vấn đề lớn mà ông vừa nói đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì ông có nghĩ rằng đây là mô hình phù hợp với Việt Nam hiện nay không?
Thứ thật là tôi cũng không hiểu mình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là gì. Nên tôi nói thật, bởi vì tôi hiểu cái khái niệm về kinh tế thị trường hoàn toàn khác với cái khái niệm về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hai cái đó nó không phải là anh khớp nó lại rồi đó, nó hình thành bằng lời nói cho anh hình thành trên lịch thực tế được đó. Cái bản chất của kinh tế thị trường nó khác, cái bản chất kinh tế xã hội chủ nghĩa nó khác, chưa ai nói được nó rõ nó là cái gì.
Khi đưa ra định nghĩa này, có phải là Việt Nam muốn theo kinh tế thị trường nhưng mà vẫn nuối tiếc cái gọi là xã hội chủ nghĩa, không muốn rời xa nó?
Cái vấn đề này thì nó hơi đau đầu á.
Theo ý kiến riêng của ông đó thì nên chăng cởi bỏ cái lớp áo cũ, cái lớp áo xã hội chủ nghĩa để đi theo cái mô hình mới là kinh tế thị trường?
Dạ, bây giờ tôi cũng không có thể nói rằng nên bỏ như thế nào. Đòi hỏi phải xem lại trên thế giới để rút ra những nước mà làm cái kinh tế xã hội chủ nghĩa có nước nào mà làm thành công hay không. Tất cả những chuyện đó cần phải nghiên cứu.
Từng đứng đầu Bộ Thương mại Việt Nam, với quan điểm cá nhân của ông thì ông thấy mô hình kinh tế thị trường hay là kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu điểm hơn?
Cái đổi mới của Việt Nam năm 1986 thì cái mô hình mà khi khởi đầu Hội nghị Trung ương lần thứ 6 cũng như là sang cái đại hội lần thứ 6 của Đại hội Đảng đó thì xác định cái mô hình kinh tế khởi xuống cái đổi mới đó, đó là cái mô hình nền kinh tế thị trường, chứ còn không có nói nền kinh tế thị trường mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà chính vì đặt ra vấn đề nền kinh tế thị trường ấy, thì nó phù hợp với lại cái quy luật phát triển của xã hội loài người và phù hợp với quy luật phát triển của người sản xuất, cho nên cái đổi mới nó thành công. Nhưng mà sau này rồi lại thay đổi lại nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rồi sau này có thêm chứ có sự quản lý của nhà nước nữa, thì cái đó nó làm cho rối ra.
Thưa, cảm ơn cựu bộ trưởng rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Trung Quốc đã gửi đi một lời cảnh báo dường như nhắm vào Hoa Kỳ, chớ nên có thái độ mà Trung Quốc gọi là khiêu khích ở Biển Đông. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi có tin tức hôm qua nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang có kế hoạch đưa tàu chiến đến gần các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã ráo riết xây dựng với hy vọng củng cố khẳng định chủ quyền trong vùng biển có tranh chấp. Theo các bản tin, các giới chức Hoa Kỳ nói họ đang cứu xét việc đưa tàu chiến vào trong khu vực 12 hải lý, gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh nói là sự mở rộng hợp pháp của lãnh thổ họ trong vòng 2 tuần sắp tới. Cả Ngũ Giác Đài lẫn Tòa Bạch Ốc đều không xác nhận các bản tin. Tháng trước, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter phát biểu về tình hình ở Biển Đông, ông nói Hoa Kỳ sẽ đưa máy bay, tàu vào hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép, như lực lượng Hoa Kỳ vẫn làm trên khắp thế giới. Hoa Kỳ không thừa nhận những khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trong vùng mà Philippines, Việt Nam và các nước khác cũng đòi chủ quyền. Đáp lại một câu hỏi hôm nay về việc Hoa Kỳ có thể tiến hành các cuộc tuần tra, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ nước nào vi phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển và trên không. Chưa rõ Trung Quốc có thể có những biện pháp nào, một bản tin trên tờ South China Morning Post trích thuật một nguồn tin quân sự ở Trung Quốc gợi ý rằng Bắc Kinh có những chọn lựa hợp lý về phí tổn cho tình trạng đối đầu, chẳng hạn như sử dụng máy bay không người lái để ngăn cản tàu bè. Không nêu đích danh Hoa Kỳ, bà Hoa nói Trung Quốc hối thúc các bên liên hệ chớ nên có các hành động khiêu khích và thực sự có một lập trường có trách nhiệm về hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngoài Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có các khẳng định chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông trong những năm gần đây, đã xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa nằm gần như ngay trung tâm những vụ khẳng định chồng chéo nhau đó. Hoa Kỳ từng tuyên bố sẽ không can thiệp vào những vụ tranh chấp lãnh thổ đang tiếp diễn, nhưng sẽ bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển trong một khu vực thiết yếu cho hàng hải quốc tế. Biển Đông là nơi có khoảng 5.000 tỷ đô la giao thương hàng năm, và trong chuyến đi mới đây đến Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo không nhắm mục tiêu vào bất cứ nước nào. Trung Quốc nói việc xây dựng thực ra là để củng cố khả năng của họ, đóng góp vào sự an toàn của vùng biển và cung cấp những dịch vụ khác như dự báo thời tiết và hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, việc hoàn tất hai phi đạo có khả năng xử lý các máy bay quân sự và các dấu hiệu xây dựng một phi đạo thứ ba đã khiến Hoa Kỳ và các quốc gia khác kêu gọi Trung Quốc đình chỉ hoạt động quân sự hóa ở các tiền đồn hẻo lánh, gây thêm căng thẳng trong khu vực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kích điều mà ông gọi là quan điểm chống di dân ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của Đảng Cộng Hòa. Tấn Trường trình bày chi tiết.
Trong bài phát biểu tại Viện Tiểu bang gốc Mỹ Latin của Quốc hội, một tổ chức phi đảng phái và phi lợi nhuận do một nhóm các đại biểu gốc Mỹ Latin tại Quốc hội thành lập năm 1978, với mục đích phát triển thế hệ kế tiếp của các nhà lãnh đạo gốc Mỹ Latin, Tổng thống Obama không đề cập đích danh ứng cử viên nào, nhưng ông đã lên án những người trong Đảng Cộng Hòa đang tìm cách gây trở ngại cho các nỗ lực cải tổ di trú của ông. Tổng thống nêu ra tiến bộ mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc giảm thiểu tình trạng thất nghiệp trong khối dân gốc Mỹ Latin và cung cấp thêm sự chăm sóc về y tế cho nhóm thiểu số này. Mặc dù không nói đích danh, ông Obama dường như muốn hướng một số nhận định vào ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump, người đã đưa ra một trong những lập trường cứng rắn nhất về di trú bất hợp pháp.
We cannot build a unified country, he said, by inciting people to anger or playing on anyone's fears or exploiting.
Dẫn lời cựu tổng thống George W. Bush, ông Obama nói không thể xây dựng một đất nước thống nhất bằng cách kích động sự căm phẫn của dân chúng, hay lợi dụng sự sợ hãi, hay khai thác vấn đề di trú để thu lợi chính trị. Ông Obama nói thêm rằng cần phải nhận ra rằng sự vĩ đại của nước Mỹ không phải xuất phát từ việc xây lên những bức tường mà là từ cơ hội dành cho mọi người. Với khẩu hiệu tranh cử là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump đã cam kết xây lên một bức tường giữa Hoa Kỳ và Mexico để ngăn chặn những vụ vượt biên. Ông này cũng bị chỉ trích vì đưa ra một loạt nhận định rất xấu về di dân gốc Mexico. Phát biểu trước khi ông Obama lên diễn đàn, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, cũng nhắm mục tiêu vào ông Trump.
It's a problem when a leading Republican candidate for president says that immigrants from Mexico are rapists.
Có vấn đề khi một ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa nói rằng di dân từ Mexico là những kẻ chuyên cưỡng hiếp và buôn lậu ma túy. Có vấn đề khi các ứng viên dùng những từ ngữ xúc phạm như trẻ em dùng làm neo hay thậm chí nói đến việc thay đổi hiến pháp để cướp đi quyền công dân của những người sinh ra ở đây. Chúng ta cần có những người đứng lên chống lại lập luận xấu xa và lối suy nghĩ cực đoan này và dùng ngôn từ và hành động để nói lên rằng đã quá đủ, phải chấm dứt việc này.
Một số người có triển vọng được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống, trong đó có ông Trump và thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas, nói họ muốn bãi bỏ quyền công dân tự nhiên để cho những người sinh ra ở Hoa Kỳ, kể cả con cái của di dân bất hợp pháp, được tự động hưởng quyền công dân. Tù chính án số 14 trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng tất cả mọi người sinh ra ở Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ. Các phát biểu của ông Trump, Cruz và một số người khác đã gây khó khăn hơn cho các đảng viên Cộng hòa đang cố gắng tìm cách quy tụ được sự ủng hộ của các nhóm thiểu số, kể cả những người gốc Mỹ Latin, đã ồ ạt bỏ phiếu cho ông Obama để thắng các đối thủ Cộng hòa trong các cuộc bầu cử năm 2008 và 2012.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay khởi sự một chuyến đi 4 ngày tới thăm vùng duyên hải phía Tây nước Mỹ bằng một cuộc gặp gỡ với gia đình của các nạn nhân trong vụ nổ súng hàng loạt tại Roseburg, bang Oregon hồi tuần trước. Theo lịch trình, ông Obama sẽ gặp gỡ gia đình của 8 sinh viên và một giảng viên đã bị một kẻ vũ trang tên Christopher Harper Mercer bắn chết tại trường đại học cộng đồng Umpqua hôm thứ Năm tuần trước. Mercer sau đó đã tự vẫn. Theo trông đợi, sẽ có các cuộc biểu tình trong thời gian Tổng thống Obama đến thăm nơi này. Ông Obama kêu gọi phải siết chặt luật kiểm soát súng ống sau khi xảy ra vụ nổ súng. Lời kêu gọi đó của ông đã gây bực dọc trong thành phần cổ vũ cho quyền sở hữu súng ống tại vùng Tây Bắc nước Mỹ, nơi ngôi trường tọa lạc. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của thông điệp đòi kiểm soát súng ống của ông Obama trong thời gian ông chuẩn bị cho chuyến đi. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói với các nhà báo rằng những người cổ vũ cho quyền sở hữu súng ống không có gì phải lo sợ. Ông Earnest nói thêm rằng sự thật là Tổng thống Obama đã xác định rõ rằng mục đích của chuyến đi của ông là để bỏ thời giờ ra tiếp xúc với gia đình của những người đã bị tác động sâu xa bởi thảm kịch này. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ nổ súng vào đám đông đã diễn ra trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Ông đã nhiều lần và bằng những lời lẽ ngày càng mạnh mẽ hơn kêu gọi các nhà lập pháp thông qua các luật kiểm soát súng ống nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, cố gắng này không đi tới đâu. Tại một cuộc họp báo hôm qua, giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ trong Thượng viện kêu gọi hãy chấm dứt những sơ hở giúp cho người mua có thể mua súng trên mạng và tại các cuộc triển lãm súng mà không phải trải qua kiểm tra quá trình lý lịch. Đề nghị này cũng kêu gọi phải cải thiện đáng kể hệ thống kiểm soát lý lịch để kiểm soát chặt chẽ hơn thành phần bị cấm, không được sở hữu súng ống, đồng thời hối thúc biện pháp cấm bắn súng cho những người bị kết tội về những hành vi bạo lực gia đình. Các đảng viên của Đảng Dân Chủ cũng tìm cách chấm dứt tập tục một người có thể mua súng cho người khác để né tránh những hạn chế về mặt pháp lý. Họ cũng muốn thực thi tốt hơn những luật lệ chống lại việc mua bán súng lậu. Sáng sớm hôm nay, một vụ xả súng tại một trường đại học khác đã giết chết một người và làm bị thương 3 người. Hiện chưa có chi tiết nào về vụ việc xảy ra tại Đại học Bắc Arizona ở Flagstaff, kể cả liệu các sinh viên của trường có dính líu vào vụ việc này hay không. Nhà chức trách cho biết là nghi can nổ súng đã bị câu lưu. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Libya loan báo kế hoạch đề nghị một chính phủ đoàn kết mới cho đất nước bị chia rẽ này trong một hành động có thể là một bước tiến chủ yếu hướng tới việc chấm dứt 4 năm rối ren và hỗn loạn chính trị tại Libya. Khi loan báo đề nghị tại Maroc hôm nay, ông Bernardino Leon nói, chúng tôi tin rằng chính phủ này có thể thành công. Người Libya phải nắm lấy cơ hội lịch sử để cứu lấy đất nước. Theo kế hoạch, một thành viên của Quốc hội tại Tripoli, ông Fayez Sarraj, được đề cử làm thủ tướng. Ông sẽ có 3 phụ tá. 6 bộ trưởng sẽ lập thành một hội đồng thủ tướng. Chính phủ thống nhất theo đề nghị vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể. Các quốc hội kình chống nhau ở Tripoli và vùng phía đông phải chấp thuận chính phủ thống nhất này. Các nhóm du kích lâm chiến ở cả hai bên cũng phải đồng ý với nhau. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh thông báo này. Ông hối thúc tất cả các đảng phái chính trị hãy nhanh chóng ủng hộ thỏa thuận này. Tổng thư ký Ban nói, sau nhiều tháng hỗn loạn và bất định, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya không nên bỏ phí cơ hội này để đưa đất nước tiến lên trên con đường xây dựng một nhà nước phản ánh tinh thần và cao vọng của cuộc cách mạng năm 2011. Libya bị chia rẽ giữa một chính phủ Hồi giáo thâu tóm Tripoli và lập nên chính quyền riêng và một chính phủ được quốc tế công nhận đã chạy về miền đông. Tình trạng hỗn loạn dẫn tới bạo lực, khủng bố và sự sụp đổ của ngành công nghiệp dầu hỏa. Hoa Kỳ và các cường quốc khác đã hối thúc Libya nhanh chóng đồng ý với nhau về một chính phủ đoàn kết trước khi nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác lạm dụng tình trạng này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi công dân nước ông hãy đề cao cảnh giác hôm nay giữa lúc cảnh sát đang tìm cách chấn áp điều mà ông mô tả là một làn sóng khủng bố. Ông Netanyahu hứa sẽ có lập trường cứng rắn chống những người Palestine đã phát động một loạt cuộc tấn công nhắm vào người Israel. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không muốn làm cho các đồng minh của Israel phẫn nộ. Trong một trong các vụ tấn công mới nhất, bốn người, trong đó có một binh sĩ Israel, đang hồi phục lại sau khi bị đâm bằng dao, tiếp theo sau một cuộc tấn công gần một tổng hành dinh quân đội ở Tel Aviv hôm qua. Nghi can được cảnh sát xác nhận là một người Palestine đã bị cảnh sát bắn chết. Ông Netanyahu nói không có giải pháp nhanh chóng cho bạo lực, nhưng ông ca ngợi phản ứng của một số công dân Israel sau vụ tấn công. Ông nói, người Israel đã phản ứng một cách can đảm, bình tĩnh và với quyết tâm muốn tiêu trừ những phần tử khủng bố đang ra tay hành động. Làm như vậy đòi hỏi lòng can đảm và óc sáng kiến. Trong một cố gắng nhằm xoa dịu căng thẳng, ông Netanyahu lại áp đặt lệnh cấm những người đàn ông từ 50 tuổi trở xuống đi thăm đền Al-Aqsa, một địa điểm được coi là linh thiêng ở Đông Jerusalem đối với cả các tín đồ Hồi giáo lẫn người theo Do Thái giáo. Ông Netanyahu còn cấm các chính khách cấp cao người Israel và Ả Rập tới địa điểm vừa kể để tránh khiêu khích phía bên kia. Các máy dò kim khí đã được dựng lên tại cổng vào cổ thành Jerusalem. Tuy nhiên, một số người hoài nghi liệu biện pháp này có tạo ra một sự khác biệt nào hay không. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua tuyên bố ông cam kết kháng chiến hòa bình và sẽ không để cho người dân bị lôi kéo vào các cuộc bạo động hơn nữa.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện ông Sepp Blatter kháng án đình chỉ công tác của FIFA. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Sepp Blatter đã nộp đơn chống lệnh đình chỉ công tác của FIFA, luật sư của ông Blatter nói với truyền thông báo chí. Hôm thứ Năm, Ủy ban Đạo đức của FIFA ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Chủ tịch Blatter, Tổng thư ký Jerome Vogt và Phó Chủ tịch Michel Platini 90 ngày với hiệu lực ngay lập tức để điều tra ba quan chức này về những tố cáo tham nhũng. Lệnh đình chỉ công tác này có thể được gia hạn thêm 45 ngày nữa sau thời hạn 90 ngày. Các quan chức này bị cách ly hoàn toàn với FIFA, nơi ông Blatter đã làm việc với những chức vụ khác nhau suốt từ năm 1975, trong đó có 17 năm làm chủ tịch và có nghĩa là ông không được phép đến thăm trụ sở chính của FIFA ở Zurich trong thời gian này, và thậm chí không được đến sân vận động xem các trận đấu bóng đá chính thức. Nhật báo New York Times chiều tối thứ Năm loan tin rằng các luật sư Thụy Sĩ và Mỹ của ông Blatter đã chính thức nộp đơn chống lại quyết định của FIFA do ông Hans Joachim Eckert, thẩm phán người Đức lãnh đạo Ủy ban Đạo đức FIFA đưa ra. Tin nói rằng các luật sư của ông Blatter yêu cầu được xem các hồ sơ mà ban điều tra của Ủy ban Đạo đức đã xem. Các luật sư nói rằng phán quyết của Ủy ban Đạo đức gần như gắn kết với cuộc điều tra hình sự của Tổng trưởng lý Thụy Sĩ đối với ông chủ tịch 79 tuổi của FIFA và tiến trình mới chỉ ở bước sơ khởi. Cuối tháng 9 vừa qua, các giới chức của văn phòng Tổng trưởng lý Thụy Sĩ đã thu giữ tài liệu và hồ sơ ở trụ sở FIFA và bắt đầu thẩm vấn ông Blatter về hai giao dịch tài chính đang bị điều tra. Giao dịch thứ nhất liên quan đến một hợp đồng bản quyền truyền hình World Cup do ông Blatter lãnh đạo ký với ông Jack Warner, cựu chủ tịch CONCACAF, với giá bán thấp hơn giá thị trường nhiều. Ông Warner sau đó bán lại với giá lời hơn nhiều. Giao dịch thứ hai là 2 triệu franc Thụy Sĩ tương đương với 2,1 triệu đô la trả cho ông Platini, hiện là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Âu Châu, UEFA, vào năm 2011. Ông Platini nói đó là tiền trả cho công việc của ông đã làm cho FIFA trước đó 9 năm. Ông chủ tịch UEFA, 60 tuổi, mà các công tố viên Thụy Sĩ gọi là vừa là nhân chứng vừa là nghi can trong vụ này, hiện cũng đang bị Ủy ban Đạo đức của FIFA điều tra. Các luật sư cũng đòi nghe đối chứng để họ có thể đứng ra bên vực cho ông Blatter. Ông Platini cũng có thể sẽ kháng án. Ông chủ tịch người Pháp của Liên đoàn bóng đá châu Âu này nói trong một thông cáo hôm thứ Năm rằng ông sẽ chống lại quyết định của FIFA và ông cho biết ban chấp hành UEFA ủng hộ ông hoàn toàn và sẽ lấy lại thanh danh cho ông. Lệnh đình chỉ công tác của FIFA cũng không cho phép ông Platini liên lạc qua các kênh của UEFA. Do đó, ông cũng đã hủy bỏ một số chuyến công tác trong tư cách là chủ tịch UEFA trong thời gian này. Ngoài ra, hôm thứ Năm, FIFA còn ra quyết định cấm cựu phó chủ tịch FIFA Chu Mong-chun, người Hàn Quốc, tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá 6 năm vì bị tố cáo vi phạm quy tắc đạo đức liên quan đến chuyện tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ông Platini và ông Chung còn bị FIFA phạt mỗi người 100.000 franc Thụy Sĩ, tương đương với 103.000 đô la. Cả hai ông đều đã tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch thay cho ông Blatter. Ông Blatter không nằm trong số các quan chức bóng đá thế giới bị Mỹ truy tố tham nhũng, nhưng chỉ vài ngày sau khi ông đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch lần thứ 5 của tổ chức này, ông đã tuyên bố từ bỏ chức vụ và đề nghị tổ chức cuộc bầu cử sớm vào tháng 2 năm tới để chọn người lên thay ông. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ, ông Sunil Gulati, cùng với nhiều quan chức bóng đá thế giới khác yêu cầu FIFA triệu tập một cuộc họp khẩn để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tiếp theo lệnh đình chỉ công tác chủ tịch đương nhiệm, ông Issa Hayatou lên làm quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế thay cho Blatter. Ông Hayatou là phó chủ tịch kỳ cựu nhất của FIFA và là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi. Quyền chủ tịch Hayatou cũng từng được nêu tên trong nhiều vụ tai tiếng tham nhũng trong những năm qua. Ông đã từng dính líu trong các tố cáo tham nhũng liên quan đến các vụ tranh quyền đăng cai World Cup mà ông kiên quyết phủ nhận. Năm 2011, ông bị tố giác vi phạm đạo đức liên quan đến vụ tai tiếng tham nhũng ISL của FIFA. Hôm nay, giữa tình hình có nhiều biến đổi nghiêm trọng, tôi nhận chức quyền chủ tịch FIFA, ông Hayatou nói trong một thông cáo. Tôi chỉ giữ chức quyền chủ tịch trong thời gian chờ có chủ tịch mới được bầu lên vào ngày 26 tháng 2 năm tới, và tôi không tranh cử chức chủ tịch đó. Ông Hayatou nói, từ đây cho đến đại hội FIFA để bầu chủ tịch mới, ông sẽ phục vụ hết mình cho FIFA, cho các liên đoàn thành viên, cho các nhân viên, các đối tác và người hâm mộ trên khắp thế giới. Năm 2014, ông Hayatou bị tố cáo tham nhũng liên quan đến vụ Qatar tranh được quyền đăng cai World Cup năm 2022. Tờ Sunday Times tường trình rằng ông nhận hối lộ từ cựu ứng cử viên chủ tịch FIFA, ông Mohammed bin Hammam. Theo Sun Times, ông Bin Hammam, người Qatar, dùng ngân quỹ của công ty riêng để chi trả đến 5 triệu đô la để mua sự ủng hộ của 4 cựu ủy viên FIFA của Phi Châu cho nỗ lực tranh đăng cai World Cup của Qatar và cho nỗ lực tranh chức chủ tịch FIFA của ông. Tên của ông Hayatou nhiều lần xuất hiện trong các tố giác nói rằng ông Bin Hammam chuyển 400.000 đô la vào liên đoàn Cameroon của ông Hayatou. Tờ Sun Times còn nói ông Bin Hammam mua 60 vé xem World Cup ở Nam Phi với giá 3.800 đô la và trao cho ông Hayatou. Ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Phi Châu này bác bỏ tất cả những cáo buộc đó. Ông Hayatou làm phó chủ tịch FIFA từ năm 1992 và là một ủy viên của Ủy ban Olympic Quốc tế từ năm 2001. Ông là một đối tượng điều tra trong các tố cáo liên quan đến vụ tai tiếng đối tác tiếp thị ISL của FIFA bị hãng thông tấn BBC phanh phui vào tháng 12 năm 2010, vài ngày trước khi FIFA bầu chọn quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Phóng viên điều tra của BBC Andrew Jennings trong phóng sự Những bí mật bẩn thỉu của FIFA nói rằng ông Hayatou và hai cựu quan chức FIFA khác là chủ tịch CONMEBOL Nicolas Lyles và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Ricardo Teixeira đã nhận tiền lót tay 100 triệu đô la từ ILS. Trong vụ này, ông Hayatou bị tố cáo nhận 100.000 franc Pháp, khoảng 20.340 đô la, mà ông kiên quyết rằng đó là tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá của ông. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã mạnh mẽ chỉ trích FIFA và đề nghị cơ quan đang chìm ngập trong tai tiếng và khủng hoảng này tìm một ứng cử viên từ bên ngoài cho chức chủ tịch để khôi phục lại uy tín. Quá đủ rồi, ông Bach nói. Tôi hy vọng bây giờ mọi người ở FIFA thấy rõ rằng họ không thể tiếp tục thụ động nữa. Họ phải nhanh chóng hành động để khôi phục lại uy tín của FIFA. Suy thoái kinh tế ở Brazil đe dọa ảnh hưởng đến Olympic Rio 2016. Cả nước Brazil tưng bừng phấn khởi đón nhận tin mừng Rio de Janeiro giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2016. Lúc đó nền kinh tế của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này đang bùng phát mạnh và nhiều người có thể nghĩ đến một Olympic như Trung Quốc đã đăng cai vào năm 2008, trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng vượt bậc của họ. Nay thì hoàn toàn khác. Brazil đang lún sâu vào suy thoái kinh tế trong khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là Olympic khai mạc. Ủy ban tổ chức Olympic hồi đầu tuần này loan báo cắt giảm ít nhất 10% ngân sách hoạt động để có thể vẫn trong khung dự toán chi phí ban đầu là 1,9 tỷ đô la. Thời kỳ mạnh tay chi phí cho đại hội đã qua rồi, ông Mario Andrada, giám đốc thông tin của Rio 2016 nói. Brazil đang rơi vào tình trạng kinh tế đình trệ nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu hồi phục, khiến cho việc đăng cai Olympic 2016 càng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ và Olympic Rio không nằm ngoài quỹ đạo. Thường các siêu đại hội thể thao quốc tế vượt quá chi phí hạch toán. Suy thoái kinh tế của Brazil đặt Olympic Rio vốn đã gặp quá nhiều khó khăn vào một tương lai đầy bất trắc. Brazil, nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới, đang chìm vào suy thoái mà theo dự đoán sẽ kéo dài đến hết năm 2016. Các chuyên gia kinh tế tin rằng Olympic Rio sẽ diễn ra ở đáy của cuộc suy thoái. Không chỉ giấc mơ của người dân Brazil mà cả dư luận thế giới cũng mong chờ Olympic đầu tiên ở Nam Mỹ sẽ thành công giống như năm 2008 ở Bắc Kinh, nay rõ ràng đang bị đe dọa.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với Võ An Đôn, một luật sư trẻ chuyên bảo chữa cho người nghèo và có tiếng nói đả kích tới nền pháp lý nhiều lỗ hổng của Việt Nam.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Một luật sư trẻ nổi tiếng vì phục vụ người nghèo miễn phí, kêu gọi một hệ thống tam quyền phân lập để lành mạnh hóa nền tư pháp, bảo vệ công lý tại Việt Nam và vực dậy lương tâm đạo đức nghề nghiệp của giới luật sư. Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, một luật sư nghèo được nhiều người biết đến từ sau vụ án của ông Ngô Thanh Kiều bị năm công an Tuy Hòa đánh chết, vừa gây bão công luận sau loạt bài viết trên Facebook bàn về chuyện chạy án của giới luật sư trong nền pháp lý nhiều lỗ hổng và môi trường xã hội đầy tham nhũng tại Việt Nam. Trò chuyện với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, luật sư Đôn chia sẻ những trăn trở nghề nghiệp về điều mà anh mô tả là luật sư chân chính, luật sư bất chính. Trong thông điệp, kêu gọi mọi người góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư và ngành luật pháp còn nhiều bất cập trong nước.
Cái bài của em đã nói lên thực trạng của cái nền tư pháp cũng như cái giới hành nghề luật sư hiện nay.
Đối với những cái ý kiến phản đối thì luật sư thấy như thế nào? Có người nói rằng là ông phát biểu gây sốc, gây hấn, cua đũa cả nắm.
Ai cũng biết chuyện đó, tình trạng luật sư trị án hiện nay là rầm rộ.
Tại sao cái phát biểu nói về một cái chuyện hiển nhiên như vậy lại gây bão? Luật sư suy nghĩ ra sao?
Người ta sợ đụng chạm tới quyền lợi, không ai dám nói, mình nói lên, mình nêu lên vấn đề thì người ta rất quan tâm, thì toàn xã hội luôn đó chị ạ.
Dạ, luật sư nêu một cái vấn đề phân biệt giữa luật sư chân chính và luật sư bất chính. Thì bây giờ mình nói cái chuyện là vì sao có luật sư bất chính?
Em thân nhờ trong giới luật sư thì em biết nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà yếu tố là cơ chế là chính nhất. Bởi vì cái nhiều luật sư người ta nhiều khi không muốn trị án nhưng mà phải trị án, bởi vì nếu mà làm luật sư chân chính như em ấy thì rất là nghèo, không đủ chi phí cuộc sống hàng ngày cho nên phải trị án để tồn tại. Bởi vì công lý ở Việt Nam ấy, các cơ quan tiến hành tố tụng nó không được độc lập, quyền lực thì nằm trong tay thẩm phán, cho nên cái việc luật sư ra tòa nói cũng như không, mà án thì bán ngoài túi. Cho nên để đạt được hiệu quả cho khách hàng mình thì luật sư phải trị án để có tiền cũng như có nhiều khách hàng. Còn nếu mà luật sư không trị án thì chẳng ai nhờ hết, cho nên cái việc hành nghề mà luật sư chân chính là rất là khó khăn ạ chị ạ. Phải chung chi chạy trọt và liên kết với điều tra viên, với kiểm sát viên, với thẩm phán, với một thị trường ấy, có tiền, giá tiền bao nhiêu, mức án bao nhiêu thì muốn anh thằng thì sẽ có, người ta sẽ chạy móc nối với nhau. Chứ còn ra mà nói không thì không ai như hết chị ạ.
Dạ, nhưng mà mình bất chính thì không có chỉ là cái lỗi là do là cái hệ thống chung, cái mặt bằng chung hay là cái xã hội chung như vậy. Mà chính bản thân mình, cái đạo đức nghề nghiệp, lương tâm của người luật sư nữa, nó cũng là một cái yếu tố góp phần lên cái chuyện bất chính đó, phải không ạ?
Nhưng mà cái lớn nhất là cái cơ chế, bởi vì nó vận hành bộ máy hình tư pháp như vậy. Chân chính thì sống không được, phải làm vật vã hoặc là một người khác để mà tồn tại.
Thế về mặt pháp lý đó thì có những cái biện pháp chế tài nào đối với các hoạt động của luật sư bất chính như vậy không?
Thì các cơ quan điều tra ví dụ như công an, ví dụ các tòa án phải vào cuộc, nhưng mà những cơ quan này lại liên kết với luật sư chạy án thì làm ai vào cuộc rất là khó chị ạ. Thứ hai nữa, người ta núp bóng chạy án, ví dụ như một cái thẩm phán, điều tra viên chỉ nói tiếp viên muốn nhận tiền của một dân ấy, trực tiếp nhận một khách hàng ấy, thì dễ bị phát hiện, bị khách hàng nhài hay gì đó ghi âm chụp hình đấy. Còn ra thông qua luật sư mối quan hệ một cái đường dây khiến thiết, cho nên rất là khó phát hiện. Các cơ quan tiến hành tố tụng không độc lập mà liên kết chặt chẽ luật sư thì khó mà phát hiện được lắm chị ạ.
Dạ, trước giờ mình thấy có những cái ca nào, những cái vụ án nào xét xử những cái vị luật sư bất chính đó để nêu gương cho xã hội, để làm trong sạch hóa cái bộ máy pháp luật không? Luật sư có ghi nhận được trong suốt những năm hành nghề?
Hiếm hoi lắm mới bắt được trường hợp nhận tiền chạy án rồi nếu mà không được trả lại thì chẳng ai chuyện. Trường hợp mình luật sư ăn nguyệt luôn á thì người ta chuyện mới lộ, bình thường khó lắm chị ạ. Nhiều khi như đơn bên A cũng nhờ luật sư chạy án, bên bị đơn cũng nhờ luật sư chạy án, đó trường hợp xảy ra nhiều thẩm phán nhận hết cả hai bên luôn. Sử cho bên này cũng có lợi một ít, đáng lẽ mình thắng tuyệt đối, nhưng mà người ta chia bên mỗi bên một lợi một ít thì bác sĩ các trường hợp đó cũng có.
Ông thấy là một người luật sư chân chính thì sướng khổ như thế nào, mà luật sư bất chính thì sướng khổ ra sao?
Một luật sư chân chính thì rất là khổ chị ạ, nghèo, có thu nhập. Thứ hai là thấy cái cảnh mà trái với lương tâm, trái với đạo đức, trái với pháp luật thì mình suy tư rất là đau lòng. Dạ và mặt sắc và nội tâm đều khổ, nhưng mà được là sự rất là người dân đồng nghiệp rất là tôn trọng. Còn luật sư chạy án, người ta rất là giàu có nhưng mà cũng có nỗi khổ riêng, phải nịnh nọt, phải chung chi, phải hòa cáp, phải ăn nhậu với quan tòa.
Có ý kiến cho rằng như thế này thưa luật sư, trong cái đời sống kim tiền vật chất ngày nay đó, thì không thể tồn tại bằng cái sự yêu mến, bằng cái sự ngưỡng mộ, mà tiền tài danh vọng mới là cái để có thể giúp cho mình sinh tồn được. Và mình phải tự bán rẻ lương tâm của mình chạy theo mọi người. Nếu mình đi ngược dòng thì mình là người thiệt thòi nhất. Có bao giờ ông suy nghĩ về những điều đó, đắn đo cân nhắc giữa cái thiệt và cái lợi?
Đã quyết định đi theo con đường chân chính thì mình chấp nhận cái thiếu thốn vật chất, nhưng mà cái được ở đây là toàn xã hội được, mình làm những việc những cái ích cho nhiều người.
Dĩ nhiên là muốn thay đổi tốt hơn mình cũng phải có cái sự hy sinh, nhưng mà cái sự hy sinh đó nếu mà nó là một cái sự hy sinh tập thể, hoặc là nó là một cái tiếng nói chung, hoặc là sự đồng cảm chung, thì nó mới có một cái sức mạnh. Còn nếu chỉ là một cái sự hy sinh của một cá nhân, một cá thể đơn lẻ, thì có khi nào ông cảm thấy mình nhỏ nhoi, mình là một cái nén không làm nổi mùa xuân, liệu mình có vươn tới được cái chân lý, cái lý tưởng đó hay không, hay là trước sau gì thì mình cũng phải bỏ tay thua cuộc mà thôi?
Mình ước mơ mình phải theo, dù là khó khăn thì mình góp phần nhỏ. Nếu mà ai cũng nghĩ rằng mình nhỏ nhỏ bé không làm nên chuyện gì, không đóng góp được gì, thì ai cũng như vậy, thì xã hội làm sao phát triển được. Cho nên mình phải hy sinh mình, rồi sau mình hy vọng là cũng có nhiều người làm giống mình, thì khi đó xã hội sẽ phát triển hơn. Nếu mà anh làm luật sư vì cái giàu sang phú quý thì anh chọn con đường dự án, còn nếu anh làm vì luật sư mà có lương tâm đạo đức vì sự tiến bộ xã hội thì anh chọn luật sư chân chính.
Có người nói rằng là nếu mà mình chịu cơ hàng, mình chịu thiệt thòi quá, mình cũng không có đủ điều kiện để có thể giúp người ta không công. Mình sống không được bằng đồng lương của mình thì mình cũng không giúp được những người khác khi mà cần nhờ tới mình. Thế luật sư thấy thế nào?
Thì mình cố gắng làm một việc gì đó mà có thu nhập ngoài cái nhờ luật sư để mình là hoạt động nghề nghiệp tốt hơn.
Nói như vậy có nghĩa rằng là nếu luật sư chân chính thì không thể nào sống được bằng nghề, phải có một nghề phụ.
Dạ đúng rồi chị ạ.
Cái lượng khách hàng tìm tới ông?
Trước khi mà em tham gia vụ án của Thanh Kiều thì mỗi tháng em nhận từ 5 đến 7 vụ án trợ giúp pháp lý. Thì những cái vụ này trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh Phú Yên thì trả cho em là mỗi vụ như thế từ 1 đến 2 triệu đồng sau khi từ đầu cho đến kết thúc cái chị. Sau đó từ những ngày mà liên ngành công an và ngành sát tôi đồng ý rồi chứng chỉ hình ngày luật sư của em ấy, thì từ đó nay không thấy ai tới nhờ nữa.
Không qua trung tâm đó mà họ tự tìm tới luật sư, cái số đó có không?
Sau khi người ta tung tin đồn nó phản động, người ta sợ, người ta không dám tới dù em miễn phí. Từ đó cho nên không có khách hàng gần năm nay rồi chị ạ.
Nước đục thì mới có cá. Luật sư mà muốn hành nghề, muốn sống được thì phải chạy chọt. Nhưng mà nếu mà luật sư muốn chạy chọt mà không có ngõ nào để chạy, không có ai để tiếp tay để chạy thì cũng không được. Thì bây giờ mình làm sao mình có thể làm cái nước đó trong lên?
Thế là tiến hành tố tụng là có tam quyền phân lập, độc lập với nhau. Còn như thế này thì không khó lắm thì không bao giờ để...
Nhưng mà làm sao để mà vươn tới đó?
Cái đó là những người lãnh đạo người ta quan tâm. Còn em thì không thể nào mà... làm được gì đó chị ạ.
Dạ, nhưng mà với cái con mắt nhìn luật á, thì luật sư nghĩ rằng là những cái gì có thể góp phần làm cho cái bộ máy đó tam quyền phân lập, trong sạch và môi trường xã hội pháp lý công bằng cho mọi người.
Thì luật sư chị nói lên những cái điều ẩn khuất, những điều sai trái để cái nhà làm luật người ta nhìn vào đó, người ta biết, người ta điều chỉnh. Chứ còn không còn cách nào nữa chị ạ. Mình tác động, mình kiến nghị, mình phản ánh cho nhiều người biết.
Kiến nghị mà không ai nghe thì có cách nào không ạ?
Ở đây thì luật sư chỉ có lời nói không chứ không có việc gì hơn chị ạ.
Hiện giờ trong giới luật sư người ta căng cánh thì ít mà không căng cánh thì nhiều, để đỡ đồng lòng, đỡ nói lên một tiếng nói chung để có sự thay đổi gì đó thì rất là khó chịu. Em muốn mình là một sư chân chính, giúp sức cho đời, góp phần phát triển xã hội, giúp cho người dân. Thì em mong muốn là các cơ quan tiến hành tố tụng, cải cách thực được độc lập, để cho môi trường pháp lý được minh bạch, để hoạt động nghề nghiệp luật sư được tốt hơn, để giúp cho người dân cũng như công lý trong xã hội được công bằng hơn. Cơ quan điều tra, các tòa án độc lập thì khi đó mới có sự minh bạch, hoạt động luật sư được chân chính, chứ còn như môi trường hiện nay rất khó.
Với cái môi trường hiện nay như ông nói là rất khó, và ông cũng than thở trong bài viết của mình là làm người lương thiện quá khó khăn. Trong những gian nan thử thách trong đời, trong nghề như vậy, ông có nghĩ rằng mình có đủ sức để mà chống đỡ với những gì đang diễn ra không?
Dạ, em đủ sức. Bởi vì tâm nguyện em là, chứ nghĩa là mình giúp được cái gì cho người dân thì mình giúp. Mình sẽ làm hết khả năng của mình. Thường thường là người ta ai cũng mong cho mình giàu sang phú quý. Nhưng trong cái điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện tại, người dân thì khổ cực, bất công xã hội thì nhiều. Và mình cứ chạy theo vật chất thì cái lương tâm mình cắn rứt. Cái vai trò luật sư của mình đánh mất, cho nên em không bao giờ đi xa bì một cái gì lợi ích hơn thua kìa.
Nhưng mà nếu có sự chọn lựa thứ hai, nếu quay trở lại, ông có chọn nghề này nữa không?
Nếu trở lại ban đầu thì em vẫn chọn, bởi vì cái môi trường xã hội đây, lĩnh vực nào nó cũng như vậy. Từ giáo dục, y tế, bên hành chính, bên nào cũng vậy. Nó cũng xảy ra tình trạng chung chi chạy trọt, mua bằng mua cấp rất là nhiều. Thì tiêu cực đó ở lĩnh vực nào cũng vậy.
Một lời chia sẻ với những người nghèo, những người chưa mấy có niềm tin vào pháp lý ở Việt Nam hiện nay, vì cái cơ hội tiếp cận và được trợ giúp pháp lý của họ, họ không có được cái cơ hội đó. Thì ông có lời gì chia sẻ an ủi với họ không?
Người nghèo, người cô thân yếu thế, thì khi đụng chạm đến luật pháp, đến tòa án, tốt nhất nên tới trung tâm trợ giúp pháp lý, nhờ người ta trợ giúp pháp lý, nhưng mà tốt nhất mình chọn một luật sư nào có tâm để bảo vệ cho mình.
Từ trước tới nay, những cái vụ án mà ông bảo vệ không công cho người nghèo đó, ông đã thành công bao nhiêu phần trăm?
Thường ấy, ví dụ như ra tòa ấy, mà hai bên đều nghèo hết ấy, thì đúng là thẩm phán người ta xử đúng luật pháp. Nhưng mà một bên mà nghèo, một bên không thân thế, mà bên kia một thế lực, thì đương nhiên ta cán cân trong lý sẽ lọt về bên có tiền, có quyền. Cái môi trường xã hội như hiện tại thì với vai trò của em là em làm hết tâm huyết, còn em không có đánh đổi bởi cái gì hết. Tại vì người dân rất là khổ cực, một cái bất công xã hội rất là nhiều. Mình không có đòi hỏi gì hơn.
Cảm ơn luật sư Đông rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này. Và xin chúc ông luôn vững bước, vững tin trên cái lý tưởng mà ông theo đuổi và ông mong muốn có tại Việt Nam.
Dạ, cảm ơn chị.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôn trong câu chuyện về luật sư chân chính, luật sư bất chính với tạp chí Thanh niên VOA. Mời quý vị cùng tham luận đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên hẹn tái ngộ cùng quý vị trong câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 5 tháng 10, Hoa Kỳ và 11 nước châu Á-Thái Bình Dương khác đã hoàn tất các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman gọi TPP là một thỏa thuận đầy tham vọng, tiêu chuẩn cao và toàn diện mà sẽ giúp xác định những quy chuẩn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Hoa Kỳ, những nước tham gia gồm có Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Nhóm những nước này chiếm khối lượng gần 40% nền kinh tế thế giới. Để thỏa thuận được thi hành, sẽ phải cần sự chuẩn thuận của cơ quan lập pháp của tất cả 12 nước. Theo thông cáo tóm tắt của những nước tham gia, TPP, trong số những đặc điểm chủ chốt, sẽ loại bỏ hoặc giảm những rào cản thuế quan và phi thuế quan khắp toàn bộ hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ. Nó tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển của dây chuyền sản xuất và cung ứng. Nó thúc đẩy sự đổi mới, năng suất và năng lực cạnh tranh bằng việc tìm hướng giải quyết những vấn đề mới, bao gồm sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số. Nó bao gồm những yếu tố mới để đảm bảo rằng những nền kinh tế ở mọi cấp độ phát triển và những doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể hưởng lợi từ thương mại. Và nó được ấn định là một nền tảng cho hội nhập kinh tế khu vực và được thiết kế để bao gồm thêm những nền kinh tế khác khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Barack Obama, người từ lâu đã ủng hộ một thỏa thuận như vậy, nói trong một thông cáo rằng TPP phản ánh những giá trị Mỹ và tạo một sân chơi bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ông lưu ý nó bao gồm những cam kết mạnh mẽ nhất về lao động và môi trường so với bất kỳ thỏa thuận thương mại nào trong lịch sử, và những cam kết này có thể cưỡng hành. Nó thúc đẩy Internet tự do và rộng mở. Nó củng cố mối quan hệ chiến lược với những đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ trong một khu vực mà sẽ có vai trò thiết yếu đối với thế kỷ 21. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng John Kerry gọi TPP là một thỏa thuận lịch sử và cũng ca ngợi những tiêu chuẩn cao về lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ và Internet tự do và rộng mở. Ngoại trưởng Kerry nói, TPP sẽ thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ trong ngắn hạn và sẽ định hình những mối quan hệ kinh tế và chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lâu dài trong tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chính phủ của Tổng thống Obama từ bỏ các nỗ lực huấn luyện cho các lực lượng nổi dậy để chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và xoay qua chiến lược cung cấp trang thiết bị và tăng cường khả năng chiến đấu cho một nhóm thủ lãnh đối lập được chọn lựa kỹ lưỡng. Một thông báo của Ngũ Giác Đài thừa nhận những thách thức trong chương trình Nguyên Thủy tốn kém tới 500 triệu đô la để huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng ôn hòa ở Syria bên trong nước này. Chương trình huấn luyện đó được cho là chỉ thu hút được một nhóm nhỏ các thành viên nổi dậy tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, nhà chức trách Iran cho hay một vị chỉ huy cấp cao của đội vệ binh cách mạng quốc gia đã bị giết chết ở Syria. Quân đội Iran nói trong một thông báo rằng tướng Hossein Hamedani đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo giết chết trước đây trong tuần này, trong khi cố vấn cho các binh sĩ Syria tại vùng Aleppo ở miền bắc nước này. Tại Syria hôm nay, các máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành các cuộc không kích mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Nga sắp tới đây sẽ phải nhận lãnh hậu quả của việc phóng các phi đạn hành trình tầm xa đã không đánh trúng mục tiêu. Theo ông Carter, thì hành động đó sẽ mang lại những hậu quả cho nước Nga. Và ông dự kiến là trong những ngày tới, người Nga sẽ bắt đầu chịu hậu quả với những trường hợp tử vong tại Syria. Đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Libya loan báo kế hoạch đề nghị một chính phủ đoàn kết mới cho đất nước bị chia rẽ này trong một bước tiến hướng tới việc chấm dứt 4 năm rối ren và hỗn loạn chính trị ở Libya. Khi loan báo đề nghị tại Maroc hôm nay, ông Bernardino Leon nói, chúng tôi tin rằng chính phủ này có thể thành công và người Libya phải nắm lấy cơ hội lịch sử này để cứu lấy đất nước. Spencer Stone, một trong ba người Mỹ được ca ngợi là người hùng, sau khi khống chế được một nghi can khủng bố có vũ trang trên một chiếc xe lửa ở Paris, đang hồi phục khỏi những vết thương mà cảnh sát Mỹ mô tả là nghiêm trọng do bị đâm ở thị trấn nhà của anh ở Sacramento, California. Cảnh sát nói hạ sĩ không quân Spencer Stone bị đâm trong vụ ấu đả vào đêm thứ Tư.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.